xin đặt tiếp.
Bao nhiêu mong manh tạm bợ mà ta đã quen nương tựa bấu víu, nhất tề thành không. Một cái trống rỗng khủng khiếp đợi chờ.
Bao nhiêu những mong manh tạm bợ mà ta đã quen nương tựa bấu víu, một khi chết thì nhất tề thành không. Xin nhận nghĩa cái câu này. Chúng ta đã nương tựa những mong manh tạm bợ. Xin chỉ cái mong manh tạm bợ đã chúng ta nương tựa nó, phải không? Nhưng mà nó có bền không? Sao cô lại bảo, sao lại bảo là không bền? Đó, cứ một cơn gió độc đi qua thế là thôi, mất thân. Một cái xe nó đụng phải thế là gãy chân, gãy tay, rồi cũng mất thân. Một con vi trùng lao nó ăn vào cái phổi, không có cái gì bé bỏng hơn con vi trùng, nhưng mà nó đục phổi, thế là ta cũng mất mạng. Cho nên cuộc đời chúng, cái thân chúng ta là một cái thứ mong manh mà chúng ta đã nương tựa vào nó đã từ nhỏ từ cho đến già, lại coi nó là nơi nương tựa. Cho nên bây giờ nó, bởi vì nó là cái mong manh, nó tạm bợ, thế mà bây giờ nó tan thì thôi, chúng ta không còn gì nữa. Bởi vì từ cái thân này mới nương tựa vào nhà cửa, nương tựa vào con cháu, nương tựa vào tiền bạc, nương tựa vào thế lực, vào danh giá. Nhưng khi cái thân này nó tan, nó tắt hơi, nó nằm đấy, nó long dục, nó mùn tàn, thì có còn còn gì là của cải, là con cháu, là thế lực nữa không? Nhất tề còn cái gì nữa? Thế cho nên nhất tề thành không. Vì vậy những cái người nhắm mắt tắt hơi, người ta bây giờ đây bắt đầu buông hết những cái gì mình đã vẫn nương tựa từ xưa tới nay, để đi vào một cái rộng trống rỗng khủng khiếp. Nghĩa là bây giờ sắp sửa tắt hơi thì ta không biết là ta đi đâu, không biết sẽ cái kiếp sau nó sẽ thế nào. Cho nên gọi là một cái trống rỗng khủng khiếp. Xin nói tiếp.
Cổ đức thường nói, sinh ký tử quy. Coi cuộc đời hiện tại là một quán trọ, con người là lữ khách đến rồi đi. Có người nào không điên mà cứ đem hết tiền của, cẩn thận trang hoàng căn phòng khách sạn mình chỉ mướn có vài ngày đêm?
Làm sao lại gọi chúng ta là lữ khách? Lữ tức là đi ở trọ. Ở trong bụng mẹ đi ra một thời gian, thế rồi nói rồi cười, rồi chợt một cái hơi thở nó ngừng lại, thế là cứng đơ. Chỉ cần cái hơi thở nó ngừng, nó hết cái gió, thế là thôi, hết nói, hết cười, hết đi, hết lại. Bao nhiêu những cái nói cười đi lại hoạt động, những cái mà ta cho là cái khôn ngoan tài đảm của ta đó, hễ cứ cái hơi thở nó ngừng thì còn. Cho nên tất cả những cái thuộc về gió, Phật chỉ gọi là cái gió động. Đấy. Thế cho nên chúng ta chỉ là người khách trọ, làm thân có người, trọ tạm vào cái thân người này. Thế rồi ngày mai cái thân này nó tan đi, cái tinh thần phải đi nơi khác. Cho nên cuộc đời chúng ta bây giờ là khách trọ. Bây giờ đây cái cảnh làm người của chúng ta là cái khách sạn tạm bợ. Mình chỉ ở đến đây rồi thế nào cũng phải đi. Bởi vì cái xương này nó sẽ long, nó sẽ rụng, cái thịt này nó sẽ mùn tàn, thân này nó sinh ra thì mai nó phải tan đi. Cho nên nó là cái không có thật. Cho nên cái thân, cái nghiệp làm người, cái quả báo làm người của mình nó chỉ có một thời gian ngắn thôi. Thế cái câu này là định nói cái gì nhỉ? Đi thuê cái căn, đi thuê cái nhà trọ, thuê có 2 ngày mình ở tạm để mình làm tạm thời rồi lại đi nơi khác. Thì bây giờ ta thuê có 2 ngày để ta ở tạm, thì ta có dốc hết, mang bán cả nhà cửa tiền của, bắt con cái dốc hết tiền mang lên để trang điểm cái căn nhà ấy, có ai làm cái việc ấy không? Tại sao lại không làm? Tại sao mình ở nó mà mình không trang hoàng, mình không tận tình, mình trông nom cái căn nhà ấy? Tại sao lại không? Nó là của người ta, mình chỉ ở có vài ngày thôi rồi mình đi. Đấy, thông thường là không có ai bận tâm đến cái căn nhà khách sạn đấy cả. Đấy, thế là thông thường. Thế thì ở đây cái căn nhà khách sạn ví với cái gì? Ví với cái cuộc đời hiện tại của mình bây giờ đây. Những các vị mà người ta biết nó là giả tạm thì người ta không bận lòng. Như chị em chúng mình đang sống ở Hương Sen đây đã, ví dụ như Cát Tường chê trách Khải Phước, nếu Khải Phước biết là hai chị em mình là khách trọ, mai đây sẽ chia tay, thì Khải Phước có giận không? Có phiền trách nhiều không? Cô nói gì thì nói, thôi mai tôi cũng đi đường tôi, mà chính cô cũng đi đường cô. Vậy thì hai người có tranh cãi với nhau lâu không? Thế đấy. Thế bây giờ ví dụ như Giác Tú khen ngợi Khải Phước rất nhiều thì Khải Phước của Phước với Giác Tú ấy, có kết thâm tình với nhau không? Vì sao? Biết là ngày mai chị đi đường của chị, tôi đi đường tôi, chúng ta không gặp nhau nữa. Vậy thì có kết nghĩa thâm tình với nhau được không? Đấy. Bởi vì biết rằng đây là cái chỗ mình ở qua. Thế cho nên lo cái ngày mai, lo cái ngày mai mình phải tìm đường mình về cõi Phật. Chứ thế gian này không có gì là thật cả. Thế thì ai nói mình cái gì mình cũng bỏ qua. Đối với người khen mình cũng cảm ơn, nhưng mà bỏ qua. Với người chê thì mình cũng biết là người ta ác cảm, thì thôi mình cố mình làm cho người ta vui lòng. Bởi vì rồi người ta đi đường người ta, mình đi đường mình. Cái việc cần yếu ấy, bao nhiêu tinh thần, bao nhiêu tài sản tinh thần ấy, thì lo mở đường giải thoát, tìm cái đường ngày mai, cái lối mà về đến cảnh Phật. Chỉ có cái người nào không biết đây là cái cảnh chúng ta đang ở trọ, cứ cho là mình đang ở đây là nhà mình, mình sẽ ở với nhau lâu dài, cho nên bực bội, tức tối, hết chuyện này sang chuyện khác, không ai. Còn nếu biết là mình đang ở trọ với nhau thì cái gì cũng bỏ qua, mà phải đem hết cái tinh thần. Đây nói cái tài sản tiền của là nói về phần tinh thần, phải lo tu bổ những cái thiện nghiệp, làm sao có những cái khẩu nghiệp lành, làm sao có cái thân nghiệp lành, để cái ý nghiệp lành này ấy, nó đưa mình về cảnh giới Phật. Đấy là chỗ mình phải đem hết tinh thần, bao nhiêu tài sản tinh thần, mình phải trang nghiêm cái đường giải thoát của mình. Thế thì mới là người sáng suốt, là người biết rằng cái thân này nó là giả tạo. Còn cứ mãi tranh chấp nhau thì đó là bởi vì không biết cái thân này nó giả tạo. Sắp sửa đây mình có thể bước chân ra ngoài sân ngã một cái vỡ đầu, thế là hết chuyện. Vậy thì bây giờ mình tranh chấp với chị em làm cái gì? Làm mệt nhọc mọi người làm gì? Nên để cho người ta vui lòng, người ta niệm Phật, người ta cầu nguyện cho mình đi về cảnh giới an ninh. Thế cho nên những các vị sáng suốt nhớ rằng thân này là khách trọ, cuộc đời này là cái quán trọ, chúng ta chỉ sống giả tạm, thì buông hết những cái hư vọng, mà lo đem hết tinh thần mà trang nghiêm cảnh Phật. Xin nói tiếp.
Chúng ta đã phí cả một đời để theo đuổi những hư vọng. Nhịp điệu đời sống rộn ràng đến nỗi không có thì giờ để nghĩ đến chân lý.
Ta đã phí, đã. Đấy, như bây giờ Giác Tú năm nay mấy chục tuổi? Đấy, 40 quay về, về chiều, về coi như là về già, mới biết điếc đường về đến cửa Phật. Nhưng quay lại 40 năm thanh xuân vừa qua, cái lúc tươi trẻ, cái lúc tinh thần đang coi như là cơ thể thì mạnh khỏe, tinh thần thì sáng suốt, yêu yên vui, chúng ta đã dùng nó để làm gì? Có biết dùng nó để lo làm việc thiện không? Có biết dùng nó để cầu giác tỉnh không? Chúng ta đã dùng nó để làm gì? Chúng ta đã phí cả 40 năm trả. Mà những cái năm gọi là năm của tuổi thanh niên, những năm mà con người khỏe nhất, tinh thần phơi phới, những cái năm mà coi như là hy vọng nhất của loại của con người, những năm tốt đẹp nhất, thì chúng ta đã bỏ phí chạy theo tình ái tiền của, mới lo cho cái thân cơm gạo này. Cho nên đã phí cả 40 năm để chạy theo những cái hư vọng. Nhịp điệu đời sống rộn ràng là như Giác Tú vừa nói, những người ở ngoài thế gian kia mở mắt ra là vội vàng lo đi kiếm tiền, lo làm, lo ăn, lo làm sao có tiền bạc, lo làm sao để mua được cảm tình của thế gian, lo làm sao để có danh giá, được cái sang trọng, có cái vinh hoa của đời. Đấy. Cái chữ nho, người ta cũng có, các cụ cứ nói cái chữ nho nó thâm thúy, thật thế. Cái chữ vinh ấy, chúng ta là lấy làm quý lắm. Vinh nghĩa là làm, phải làm quan sang trọng mới được cái vinh hoa phú quý. Thế mà cái chữ vinh ấy, nhà nho người ta viết chữ vinh, ta để ở một cái mái nhà, trên ấy thì là hai chữ hòa, ở dưới là chữ mộc. Chữ mộc tức là cái cây gỗ, cái cây củi. Hai chữ hòa tức là hai cái mồi lửa ở trên, một cái gạch ở giữa. À, cũng như cái bếp ấy, mà dưới thì lửa, nó dưới thì, ở dưới hai cái mồi lửa thì có mình, cái thân mình là cái củi nhét vào, thì liệu cái củi có bình an không? Đấy, người ta viết cái chữ vinh là một cái chữ mộc để ở dưới hai chữ hỏa mồi lửa. Thì trong cái chữ thôi đã thấy hiểu thế nào là cái vinh hoa phú quý của thế gian, là cái mảnh gỗ mà có hai mồi lửa nó đốt. Đấy, thì như thế chúng ta nhà chùa, Đức Phật cũng dạy thế. Cái vinh hoa, cái bả vinh hoa, cái mồi phú quý, đấy, các cụ ta cũng thâm thúy nhận thấy ra. Và cái vinh hoa là cái bả nó đánh lừa mình. Như con chó nó bị người ta cho ăn bả, nghĩa là người ta đưa cho miếng ăn ngon mà trong đó nó có thuốc độc. Cho nên các cụ mình gọi cái bả vinh hoa, cái mồi phú quý. Như con cá chỉ vì tham nước cái mồi mà đến nỗi bị cái lưỡi câu nó móc họng, đem cái thân đưa lên cái, đưa cho thiên hạ mặc tình người ta mổ bụng chặt đầu chỉ bởi vì tham cái mồi. Thế thì các cụ gọi cái bả vinh hoa, cái mồi phú quý. Thế những cái ấy nó khiến cho cuộc đời rộn ràng, bận từ sáng cho đến tối, không có thì giờ để nghĩ đến chân lý. Thế nào là thì giờ để, thế nào là chân lý? Chân là chân thật, lý là cái lẽ phải, cái lẽ thật. Chúng ta không có thì giờ để tìm cái sự thật. Tìm ngay cái sự thật, thân này nó là cái gì? Làm sao nó ở bụng mẹ đi ra? Làm sao nó cứ già, cứ bệnh, cứ chết? Chết rồi đi đâu? Chúng ta đâu có thì giờ để suy ngẫm những cái việc ấy. Thế rồi cái thứ tâm yêu ghét mừng giận này, nó có phải thật là tâm tính của mình ấy không? Mà làm sao nó lại cứ theo duyên, theo việc mà nó cứ bốc lên? Thế mà mình lại cứ nhắm mắt nghe theo nó để mà tạo hết nghiệp này, nghiệp kia. Đấy, chúng ta đâu có thì giờ để suy nghĩ, cứ nguyên một cái quán bất tịnh. Rõ ràng thân người cái xác chết nó thối như thế, nó nát như thế, nó nhơ bẩn như thế. Ai cũng biết, nhưng mà không ai để ý. Bởi vì đâu có thì giờ, sáng mở mắt ra lo làm, lo ăn, lo tình nghĩa, lo bạn bè, lo cha, vợ con, lo 100 thứ. Đâu có thì giờ mà tìm xem cái sự thật, thân mình là cái gì, chính mình là cái gì. Xin đọc tiếp.
Loài người trọn đời lo lắng sắp đặt hết việc này sang việc khác, chỉ để thình lình cái chết sập tới mà họ hoàn toàn không chuẩn bị. Chỉ ai hiểu rõ tính mong manh của đời sống mới biết sự sống quý báu chừng nào.
Các vị ở thế gian, nào là lo nuôi con, em mong cho nó lớn. Nó lớn lại mong cho nó gả vợ, gả chồng. Nó gả chồng, gả vợ cho nó rồi lại mong có gia tài để lại cho chúng nó. Thế cứ mong hết cái nọ rồi lại lo đến cái kia. Chỉ có mỗi một cái quyết định nó sẽ tới ấy, là cái thân mình nó phải tan rã ấy, thì cái ấy không có thì giờ để chuẩn bị. Còn cái chuyện mình mong cho con nó nên người, nó tốt hay là nó không tốt, cái đó nhiều khi mình mong đường này nó lại ra ngả khác, chưa chắc đã thành. Muốn các cụ cứ bảo có 9 con trâu thì lại muốn thành 10, có 9 cái nhà, 9 mẫu ruộng lại muốn có 10. Cứ thế cứ mong ước, lo cái này lo cái khác. Theo như lời ở đây dạy, lo lắng xếp đặt hết việc này việc khác, có khi thành công, có khi không thành, nhưng mà cứ lo lắng, cứ xếp đặt. Như bài ngày hôm qua nói, đang xây dựng hăng say thì thần chết giật sập cái sân khấu ảo tưởng. Thế chỉ có cái người nào ấy mà vâng lời Phật, quan sát cái thế gian vô thường, cái người ấy mới biết sự sống quý báu ngần nào. Con nhận định cái câu này, ngày hôm nay đã đi qua, có tiền, có bạc, có vàng nào mà mua trở lại được cái ngày hôm nay không? Chúng ta không để ý đến cái ấy thì giờ nó đi qua, cái thân mình nó đang biến hóa, chúng ta không có thì giờ nghĩ tới cái đó. Cho nên cứ để cho nó đến lúc chợt một cái sự nó tới, lúc bây giờ không kịp trở tay. Còn quý vị bây giờ đã biết buông gia đình xã hội, buông con cháu mà đến chùa để niệm Phật cầu vãng sanh, thì đây coi như là một cái sự giác tỉnh lớn lao mà cả triệu triệu người chưa mấy khi đã được một vài người. Xin nói tiếp.
Ta nắm được cái gì đã sinh sẽ chết, đã tụ sẽ tan, đã dựng sẽ đổ, đã lên sẽ xuống. Một tổng thể biến thiên làm nền tảng cho sự vật.
Nhưng mà thật ra không phải ai cũng nắm được cái đâu. Người ta cho đến lúc nhắm mắt hãy còn nhớ tiếc con cháu, hãy còn thương đứa này chưa xong, đứa kia chưa xong. Chỉ những người giác tỉnh rồi mới biết rằng mình nắm được cái vô thường. Còn thật sự người thế gian đến lúc vào quan tài vẫn chưa nhận ra, vẫn chưa biết rằng những cái này là hư vọng. Rồi cho đến kiếp sau vẫn là một con quỷ, con ma để mà đuổi theo những ảo ảnh. Thế cho nên người ta sợ những thây chết. Bởi vì cái tinh thần chết rồi là thành ma, thành quỷ. Mà những cái ma quỷ ấy nó vẫn thường vảng vất bên cạnh cái thây, chỉ trừ những người siêu thoát. Chứ còn số đông là nó quanh quẩn vào cái thây ấy. Hễ ai mà động đến cái thây ấy hay là đến bên cạnh cái mồ mả ấy, mà một khi đã làm ma làm quỷ thì người ta dễ bực bội, dễ khổ não. Người ta khó mà người ta đem sự an lành cho mình. Cho nên những người ta lúc sống thì là chị là em, thương quý nhau, nên lúc chết trông cái thây ma tự nhiên người ta giận. Giận đây là bởi vì có con quỷ nó đang đứng gần đấy. Cho nên tự nhiên lòng người, cái linh, cái tánh linh của người ta thấy có một cái nguy hiểm cho nên tự nhiên ta ghê, tự nhiên ta sợ. Bởi vì cái tinh thần kia bây giờ đã là ma là quỷ rồi. Chợt mà cái ma quỷ này ấy không quên được cái thây chết của mình, cho nên vẫn quý mến cái xác thân, mà vẫn thường tới lui, vẫn gần gũi, có khi vẫn ở đấy. Ai động đến là không xong với họ. Có khi chả động đến nhưng mà đi qua hợp bóng vía người ta cũng là. Thế cho nên người ta, chúng ta cứ có cái tự nhiên cứ gần những cái thây ma hay cái mộ là cứ giận. Thì cái giận đây là bởi vì có quỷ người ta gần đấy. Thế thì không phải là ai cũng tỉnh được cái vô thường. Sống ở trong cái vô thường, sống ở trong cái khổ, nhưng không tỉnh được ra. Chỉ những bậc có học Phật, có suy ngẫm, có trí tuệ mới có cái tỉnh, mới biết rằng mình đã nắm được cái vô thường. Những vị mà nắm được cái vô thường ấy, đó là đã có con mắt thánh. Các vị ấy là những người đã sửa soạn lên đường thánh hiền. Chứ còn thế gian ở trong vô thường, sống trong vô thường mà không tỉnh được cái nghĩa vô thường. Xin đọc tiếp.
Bạn có bao giờ biết được bạn sẽ nghĩ gì? Tâm ta quả thực trống rỗng, vô thường, phù du. Hãy để ý một tâm tưởng, nó đến và đi. Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới. Ngay cái ý nghĩ ta vừa cảm nhận, nó đã thành dĩ vãng.
Đấy là tâm tánh của tôi. Mà bây giờ đây Phật bảo rằng Tịnh Độ Tông thì dạy là nhất tâm bất loạn niệm Phật đi. Thanh Hòa đã nhất tâm được bất loạn chưa? Tại sao chưa? Từ cái tưởng này nó hiện lên, rồi cái tưởng kia nó hiện lên, cứ từ sáng đến tối hết tưởng này đến tưởng khác. Bây giờ học Phật đây rõ ràng đấy, biết nó là cái hư vọng. Đấy, cái tưởng của mình nó đến rồi nó đi. Mình suốt từ sáng giờ tưởng 100 thứ. Bây giờ hỏi chị tưởng những cái gì không nhớ. Nghĩa là toàn những cái hư vọng từ sáng giờ. Nhưng mà Phật bảo vứt những cái đi, nhất tâm niệm Phật. Mà không ai chịu nhất tâm niệm Phật cả. Trong lớp này đã được vị nào nhất tâm bất loạn chưa? Thế cho nên đâu đã biết rằng những cái tưởng của mình là hư vọng. Cứ nhận là tâm tính của tôi nó thủy chung lắm, đâu có biết là nó vừa sanh nó đã diệt liền. Mà ngay chúng ta là người học Phật mà tin Phật, gặp đầu lại Phật, nhưng mà vẫn sống với vọng tưởng suốt ngày. Này, cứ lạy Đức Quan Thế Âm mà ngài thì ngài tu pháp gì nhỉ? Phản văn. Đấy, nhập lưu vong sở. Bây giờ xin làm ơn giải nghĩa cái câu thế nào là nhập lưu vong sở. Lưu là cái dòng thánh, vào cái dòng thánh. Thế còn vong sở, cái chỗ những cái cảnh mà mình đang đối, như cái con mắt ấy, thì cái cảnh đối với mắt là cái gì? Là sắc trần. Cái cảnh đối với tai là gì? Thanh trần. Nói hộ tôi cả sáu cái đi. Ngài vong sở nghĩa là ngài buông tất cả những cái cảnh trần ấy, buông hết. Thế vậy bây giờ nói tóm lại, nhập lưu vong sở là cái gì? Nhập là vào, vào cái dòng thánh, tức là vào cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà vong sở là gì? Rũ sạch vạn duyên, buông cảnh trần, sống vào dòng thánh, nghĩa là nhất tâm niệm Phật, cái không loạn, tức là không có vương đến cái cảnh trần này nữa. Thế như thế gọi là vong sở. Thì đây rõ ràng cái sáu căn của mình chỉ cả ngày vướng mắc những cái phù du, những cái hư vọng, cái sanh diệt, cái ảo huyền. Thì các Đức Quán Thế Âm dạy mình vào cái dòng thánh đi, nghĩa là nhất tâm niệm Phật đi, sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ đi. Vong sở là buông hết những cái này xuống. Thế nếu chịu buông đến đâu ấy, là vào dòng thánh đến đấy.